Được, Điền Mỗ nghe lời lệnh Hồ Huynh. Trong thiên hạ, hạng đàn bà dâm đảng rất nhiều, Điền Mỗ tham hoa hiếu sắc cũng không cần phải đi cưỡng bức con gái nhà lành, làm tổn thương tính mạng họ. Hồ, lệnh Hồ Huynh, quần ngọc viện thành Hành Sơn còn lắm nhã thú mà. Lệnh Hồ Xuân và Nghi Lâm nghe hắn nhắc đến quần ngọc viện thành Hành Sơn thì đều thẹn đỏ mặt. Điền Bá Quan cười ha hả rồi bước đi, bóng chân hắn nhũn ra, té nhào lăn lồng lốc một quãng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lấy viên thuốc giải ra bỏ vào miệng uống, nghe bụng đau buốt liền ngồi im, nhất thời không nhúc nhích được. Hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc nên cũng không sợ hãi gì. Vừa rồi được Bất Giới Hòa Thượng đưa hai luồng chân khí cực mạnh truyền vào người, áp chế sáu luồng chân khí của bọn Đào Cốc Lục Tiên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu sự bức bối khó chịu ở ngực đều tan biến hết, kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh. Chàng rất vui mừng, đi đến trước mặt Bất Giới, cung kính xá dài nói: đa tạ đại sư đã cứu mạng vãn bối. Bất Giới cười hì hì nói: không cần đa tạ, sau này chúng ta là người một nhà, ngươi là con rể của ta, ta là nhạc phụ của ngươi, thì đa tạ cái mẹ gì. Nghi Lâm thẹn đỏ mặt nói: gia gia lại nói kỳ cục rồi. Bất Giới lấy làm lạ nói: ủa, tại sao lại nói kỳ cục? Ngươi ngày đêm thương nhớ hắn, chẳng lẽ không muốn làm vợ của hắn ư? Dù ngươi không muốn lấy chồng đi nữa, lẽ nào cũng không muốn cùng với hắn sinh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao? Nghi Lâm biểu môi nói: gia gia già rồi mà còn ăn nói hồ đồ, ai lại ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi, chính là cha con Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung thấy họ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội ra nghênh đón gọi: sư phụ, tiểu sư muội, các vị về rồi, còn sư nương đâu? Nhạc Bất Quần bỗng thấy tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, không giống bộ dạng eo uột ngày hôm qua thì rất vui mừng. Lão không vội trả lời câu hỏi của chàng mà quay qua Bất Giới Hòa Thượng cung tay hỏi: không biết phải xưng hô đại sư thế nào? Đại sư Quang Lâm Tệ Sơn, chẳng hay có điều chi dạy bảo? Bất Giới đáp: cứ gọi ta là Bất Giới Hòa Thượng, ta Quang Lâm Tệ Sơn là để tìm thằng con rể. Bất Giới nói vậy rồi chỉ vào Lệnh Hồ Xung. Lão xuất thân là đồ tể nên không hiểu lời nói khách sáo kiểu cách. Nhạc Bất Quần khiêm xưng là Quang Lâm Tệ Sơn, lão cũng bắt chước theo đó mà nói Quang Lâm Tệ Sơn. Nhạc Bất Quần không hiểu rõ lão, lại nghe lão nói cái gì mà tìm thằng con rể thì cho rằng lão có ý dẫn mặt mình, lòng rất tức giận nhưng mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói: đại sư khéo nói đùa. Nhạc Bất Quần thấy Nghi Lâm đến hành lễ thì nói: Nghi Lâm sư điệt không cần đa lễ, sư điệt đến Hoa Sơn là phụng mệnh tôn sư phải không? Mặt Nghi Lâm ửng hồng nói: không phải, đệ tử. Nhạc Bất Quần không hỏi thêm nữa, nhìn về phía Điền Bá Quan nói: Điền Bá Quan, hừ, người lớn gan thật. Điền Bá Quan nói: ta rất nhớ đồ đệ Lệnh Hồ Xung của lão nên gánh hai vò rượu lên núi để cùng với y uống cho thỏa thích, có phải lớn gan gì đâu. Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt hỏi: rượu đâu? Điền Bá Quan hỏi: đã cùng với y uống sạch sành sanh trên ngọn núi sám hối rồi. Nhạc Bất Quần quay qua Lệnh Hồ Xung hỏi: hắn nói có đúng không? Lệnh Hồ Xung đáp: sư phụ, trong chuyện này có nguyên nhân lắc léo, nói ra dài lắm, đồ nhi sẽ từ từ bẩm báo sư phụ sao? Nhạc Bất Quần hỏi: Điền Bá Quan đến Hoa Sơn đã mấy ngày rồi? Lệnh Hồ Xung đáp: cũng khoảng nửa tháng. Nhạc Bất Quần nói: trong khoảng nửa tháng này hắn vẫn ở trên núi Hoa Sơn ư? Lệnh Hồ Xung đáp: dạ. Nhạc Bất Quần gằn giọng nói: sao người không bẩm cho ta biết? Lệnh Hồ Xung đáp: lúc đó sư phụ và sư nương không có trên núi. Nhạc Bất Quần hỏi: ta và sư nương ngươi đi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp: hai vị đến quanh vùng Trường An để truy tìm Điền Quân. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng nói: Điền Quân, hừ, Điền Quân, ngươi đã biết tên này tội ác cao như núi, sao không rút kiếm ra giết hắn? Dù đấu không lại hắn cũng để hắn giết đi cho rồi. Sao ngươi đã tham sống sợ chết mà còn kết giao với hắn? Điền Bá Quan ngồi dưới đất vẫn không cách nào dậy được, nói xen vào: đó là ta không muốn giết Lệnh Hồ Huynh. Lệnh Hồ Huynh đâu còn cách nào nữa, chẳng lẽ Lệnh Hồ Huynh đấu không thắng ta thì đứng trước mặt ta rút kiếm tự sát ư? Nhạc Bất Quần nói: trước mặt ta mà ngươi còn dám khua môi múa mép nữa ư? Nhạc Bất Quần quay sang Lệnh Hồ Xung nói: người giết hắn đi. Nhạc Linh Sang không nhịn được nói xen vào: Gia Gia, đại sư ca đang bị trọng thương, làm sao đấu với hắn được? Nhạc Bất Quần nói, chẳng lẽ hắn không bị thương sao? Người lo cái gì? Chẳng lẽ ta đang ở đây lại có thể để tên ác tặc này làm tổn thương đệ tử của ta sao? Nhạc Bất Quần biết rõ Lệnh Hồ Xung lắm mưu nhiều kế, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ thù. Trước đây không lâu chàng đã bị thương dưới đao của Điền Bá Quan. Nếu nói chàng đi kết giao bằng hữu với tên dâm tặc này thì quyết không thể xảy ra chuyện ấy. Lão đoán rằng chàng đấu sức không thắng thì đấu trí. Trước mắt Điền Bá Quan đang bị trọng thương, chắc là do đại đệ tử của lão hạ thủ. Vì vậy khi nghe nói Lệnh Hồ Xung và tên dâm tặc này kết giao bằng hữu, lão cũng không thực sự tức giận. Lão ra lệnh cho Lệnh Hồ Xung giết hắn để diệt trừ một đại họa cho giang hồ, là tạo cơ hội cho đại đệ tử của mình nổi danh. Lão nghĩ rằng Điền Bá Quan bị trọng thương, dù cho có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung nhưng không thể đỡ nổi một cái búng tay của lão. Nhưng lão không ngờ Lệnh Hồ Xung lại nói, sư phụ, Điền huynh đã hứa với đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không làm ô nhục phụ nữ nhà lành nữa. Đệ tử biết Điền huynh rất trọng chữ tín, chi bằng... Nhạc Bất Quần cáo gắt. Ngươi, sao ngươi biết hắn trọng chữ tín? Tình đại ác này tội đáng chết vạn lần mà còn nói chuyện trọng hay không trọng chữ tín nữa hay sao? Lưỡi đao của hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Loại người này mà không giết thì học võ để làm gì? Sang Nhi, đưa kiếm cho đại sư ca ngươi đi. Nhạc Linh Sang đáp. Dạ. Cô rút trường kiếm ra, đưa chuôi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung khó xử vô cùng. Từ nay chàng chưa bao giờ dám trái lệnh sư phụ, nhưng trong lúc tưởng mình sắp chết, chàng đã nắm tay Điền Bá Quan mà kết giao bằng hữu rồi. Huống chi, Điền Bá Quan đã hứa sửa đổi tội lỗi. Hắn trước này không phải không làm ác, nhưng lời hắn đã hứa thì nhất định phải giữ. Bây giờ giết hắn thì không tránh khỏi mang tiếng bất nghĩa. Chàng nhận kiếm từ tay Nhạc Linh Sang, quay người lão đảo đi về hướng Điền Bá Quan. Chàng đi được hơn 10 bước, giả bộ còn bị trọng thương, bỗng nhiên hai chân không còn sức lực, đầu gối trái quỵ xuống, thân người ngã nhào về phía trước, soạt một tiếng, trường kiếm đâm vào bắp chân trái của chính mình. Sự việc diễn ra rất nhanh nên không ai đoán được ý đồ của chàng, đều kinh hãi la quảng. Nghi Lâm và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm chỉ chạy được vài bước thì dừng lại, tự nghĩ mình là đệ tử của Phật môn, sao có thể bày tỏ lòng thân thiết với một nam nhân trước mặt mọi người. Nhạc Linh Sang chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, hốt hoảng gọi, đại sư ca sao vậy? Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời. Nhạc Linh Sang nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, vết thương phun máu tươi. Thuận tay, cô lấy từ trong túi ra kim thương dược của bổn môn, bôi lên vết thương của chàng. Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Nghi Lâm nét mặt không còn chút máu, thần trí đầy lo âu, đang chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Nhạc Linh Sang giật mình nghĩ, tiểu ni cô này sao lại quan tâm tới đại sư ca như vậy? Nhạc Linh Sang cầm kiếm đứng dậy nói, Gia Gia, để Hà Nhi giết tên ác tặc này cho. Nhạc Bất Quần nói, nếu người giết tên ác tặc này thì không khỏi làm bại hoại thanh danh của mình, đưa kiếm cho ta. Điền Bá Quan nổi tiếng là tên dâm tặc, khắp thiên hạ đều biết, nếu tiểu thư của Nhạc Gia giết hắn, tất sau này trên giang hồ sẽ có lời đồn đãi, sẽ có kẻ dặm mắm thêm muối, nói những lời bậy bạ, ảnh hưởng đến danh tiết của cô. Nhạc Linh Sang nghe nói thế, liền đưa chuôi kiếm cho phụ thân. Nhạc Bất Quần không nhận kiếm, tay trái phất một cái về hướng cây trường kiếm. Bất Giới Hòa Thượng thấy vậy bèn la lên, đừng giết hắn! Bất Giới cởi hai chiếc giày cầm hai tay, thấy Nhạc Bất Quần vận lực ở tay áo, thanh trường kiếm phóng về hướng Điền Bá Quan hơn 10 trượng. Bất Giới đã liệu đoán trước, lão liền vận kình lực vào hai tay, ném hai chiếc tăng hài phân ra trái phải vụt bay đi. Kiếm nặng mà hài nhẹ, kiếm phóng ra trước, còn hai chiếc tăng hài của Bất Giới tuy phóng ra sau nhưng lại đến trước, đón đầu trường kiếm, rồi phân ra hai bên bám chặt lấy chuôi kiếm, đẩy trường kiếm rơi xuống đất, hai chiếc tăng hài vẫn dính vào chuôi kiếm. Bất Giới la lên, hỏng bét, hỏng bét. Lâm Nhi, hôm nay Gia Gia ngươi vì trị thương cho con rể đã tổn hao nhiều nội lực nên thanh trường kiếm chỉ bay được nửa chừng thì rớt xuống. Đáng lẽ nó phải bay ngược lại đến cách sư phụ của con rể ít nhất là hai thước mới rơi xuống để cho lão hết hồn. Ôi, Gia Gia hòa thượng của ngươi mất mặt quá rồi, bực đến chết được. Nghi Lâm thấy vẻ mặt của Nhạc Bất Quần rất khó coi, liền nói khẽ, Gia Gia đừng nói nữa. Cô bước nhanh đến lấy hai chiếc tăng hài trên trường kiếm, rồi mới cầm trường kiếm lên, lòng chần chừ. Cô biết ý của Lệnh Hồ Xung không muốn giết Điền Bác Quan. Nếu cô trả trường kiếm cho Nhạc Linh Sang thì không chừng Linh Sang sẽ đi giết Điền Bác Quan, hả, không phải là làm phật ý Lệnh Hồ Xung sao? Nhạc Bất Quần vận nội lực vào tay áo phóng trường kiếm đi, cốt đâm xuyên qua tim của Điền Bác Quan. Vạn lần không thể ngờ được hai chiếc tăng hài của Bất Giới Hòa Thượng lại có kình lực như vậy, mà kình lực đó lại tuyệt diệu dị thường. Hòa Thượng cứ la lối ỏm tỏi, tự xưng với Tiểu Ni Cô là gia gia, gọi Lệnh Hồ Xung là con rể, ăn nói loạn xạ cả lên, rõ ràng là một lão tăng điên rồ, nhưng võ công thì thật cao thâm. Lão Hòa Thượng còn khoe vừa rồi đã trị thương cho Lệnh Hồ Xung nên tổn hao nhiều nội lực, nếu không phải trị thương thì sẽ lợi hại hơn sao? Nhạc Bất Quần phất tay áo nhưng chưa dùng đến Tử Hà Thần Công, nếu đã sử ra thì chưa chắc thua lão Hòa Thượng. Nhưng danh gia cao thủ chỉ đánh một đòn, không được thì thôi, làm sao có thể đánh lại lần thứ hai? Nhạc Bất Quần liền cung tay nói, khâm phục, khâm phục. Đại sư đã có ý che chở cho tên ác tặc này thì hôm nay tại hạ cũng không hạ thủ nữa. Ý đại sư thế nào? Nghi Lâm nghe lão nói hôm nay sẽ không giết Điền Bác Quan nữa, hai tay cầm thanh trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Linh Sang, khẽ cúi người nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhạc Linh Sang hừ một tiếng, cầm lấy trường kiếm mà không thèm ngước nhìn Nghi Lâm. Soạt một tiếng, Linh Sang đã tra kiếm vào vỏ, thủ pháp cực kỳ điêu luyện. Bất Giới Hòa Thượng cười ha hả nói, hảo cô nương, thủ pháp này rất tuyệt. Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói, con rể, chúng ta đi thôi, tiểu sư muội của ngươi xinh xắn quá, người mà ở đây với ta thêm nữa thì ta không an tâm chút nào. Lệnh Hồ Xung nói, đại sư cứ nói đùa, sẽ làm tổn thương đến thanh danh hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn, xin đại sư đừng nói vậy nữa. Bất Giới ngạc nhiên hỏi, cái gì? Bộ dễ tìm được ngươi lắm sao? Ta cứu sống cái mạng của ngươi mà ngươi lại không chịu lấy con gái ta ư? Lệnh Hồ Xung nghiêm mặt nói, ân đức cứu mạng của đại sư suốt đời Lệnh Hồ Xung này không dám quên. Nghi Lâm sư muội ở phái Hằng Sơn môn quy rất nghiêm, đại sư lại nói những lời đùa cợt như vậy thì sư thái Định Giật và Định Nhàn chắc không vừa lòng đâu. Bất Giới gãi đầu nói, Lâm Nhi, ngươi có biết thằng rể này muốn nói cái gì không? Ta chẳng hiểu gì cả. Nghi Lâm đưa hai tay lên bưng mặt nói, gia gia đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lệnh Hồ đại ca là Lệnh Hồ đại ca, Hài Nhi là Hài Nhi, có liên can gì đâu. Rồi Nghi Lâm khóc òa lên, chạy nhanh xuống núi. Bất Giới Hòa Thượng vò đầu bứt tai, ngây người ra một lúc rồi nói, kỳ lạ, kỳ lạ, lúc không thấy hắn thì đòi cho được gặp hắn, lúc gặp được hắn thì không muốn gặp nữa. Nó giống y chang má má nó, tâm sự của Tiểu Ni Cô thật ông trời cũng không đoán nổi. Lão thấy con gái đã chạy xa liền đuổi theo.